Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 29 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tưởng niệm 3 năm các cụ bách hại Kitô hữu tại Kandaman trong bang Odisha bên Ấn Độ. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Kim Loan sẽ trình bày gương chứng nhân, thuật lại chứng tá về dấu thánh giá chữa lành vết thương nơi chân bị gãy của Đức Hồng Y Ottavio Bandini, người Ý. Bây giờ Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Suy nghĩ theo con người trần gian là gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên và không chấp nhận chương trình tình yêu của Thiên Chúa, trong khi con đường của Kitô hữu là mất đi để tìm lại được chính mình. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã khẳng định như trên với gần 2.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, trong phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ hiểu rằng người phải đi Jerusalem và chịu đau khổ nhiều vì các bô lão, thủ lãnh các tư tế và các ký lục, bị giết chết và sống lại ngày thứ ba. Tất cả xem ra đảo lộn con tim của các môn đệ. Làm sao mà Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống lại có thể bị đau khổ cho tới chết được? Tông đồ Phêrô nổi loạn, không chấp nhận con đường ấy, nên mới lên tiếng nói với thầy rằng, xin Thiên Chúa đừng để thầy gặp chuyện ấy." Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Xem ra là điều hiển nhiên sự khác biệt giữa chương trình tình yêu của Thiên Chúa Cha đi tới chỗ ban con một trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, và các chờ mong, các ước muốn, các dự án của các môn đệ. Và sự đối chọi ấy ngày nay cũng lặp lại nữa, khi việc thực hiện cuộc đời mình chỉ hướng tới sự thành công xã hội, sự giàu sang vật lý và kinh tế, thì nó không lý luận theo Thiên Chúa nữa, mà theo con người. Suy tư như con người trần gian là gạt bỏ Thiên Chúa ra một bên, không chấp nhận chương trình tình yêu của người, và hầu như ngăn cản người chu toàn ý muốn khôn ngoan của người. Vì thế Chúa Giêsu mới nói với Phêrô một lời đặc biệt cứng cỏi: "Hãy lui ra đằng sau ta, Satana, con là cớ gây vấp phạm cho thầy." Chúa dạy cho biết rằng con đường của các môn đệ là theo người, đấng bị đóng đanh. Nhưng trong tất cả ba phúc âm, người đều giải thích việc đi theo đó trong dấu chỉ của thập giá, như con đường đánh mất chính mình là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này thì nó không thể tìm lại được chính mình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, cũng như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, ngày nay người cũng mời gọi chúng ta, ai muốn theo thầy hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo thầy. Và Đức Thánh Cha minh giải như sau.
Il cristiano segue il Signore quando accetta con amore la propria croce, che agli occhi del mondo appare una sconfitta e una perdita di vita, sapendo di non portarla da solo, ma con Gesù. condividendo il suo stesso cammino di donazione.
Tín hữu Kitô theo Chúa khi chấp nhận thập giá của mình với lòng yêu mến. Dưới con mắt thế gian, xem ra nó là một thất bại và là việc đánh mất đi sự sống, vì họ biết rằng mình không vác thập giá một mình, nhưng chia sẻ cùng con đường hiến dâng đó với Chúa. Vị tôi tớ Chúa Gioan Phaolô II đã viết như sau: một cách nhiệm màu, chính Chúa Kitô chấp nhận chết trên một thập giá để nhổ tận gốc rễ tội kiêu căng khỏi trái tim con người và biểu lộ một sự vâng phục toàn vẹn con thảo. Khi tự nguyện chấp nhận cái chết, Đức Giêsu mang lấy thập giá của tất cả mọi người và trở thành suối nguồn ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Thánh Cyrilô thành Jerusalem chú giải rằng, thập giá chiến thắng đã soi sáng những ai bị mù lòa vì ngu muội, đã giải thoát người bị tội lỗi giam cầm, đã đem lại ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: chúng ta hãy phó thác lời cầu nguyện của chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Agostino mà hôm nay chúng ta kính nhớ, để cho mỗi một người trong chúng ta biết theo Chúa trên con đường của thập giá, và để cho mình được biến đổi bởi ơn Thánh Chúa bằng cách canh tân kiểu suy tư, hầu có thể phân định ý muốn của Thiên Chúa, biết điều nào là tốt, hoàn hảo và đẹp lòng Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini non servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nos.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Digni et feciam positionibus.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filiu tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Eisum nucetus que in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan. Bằng tiếng Ý, Ngài chia vui và chúc mừng 40 năm linh mục của Đức Cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano, cũng như của Đức Cha Bruno Mussaro mới được chỉ định làm sứ thần tòa thánh bên Cuba, và Đức Cha Filippo Santoro, giám mục Petropolis bên Brazil, cũng như của 17 linh mục hiện diện trong buổi đọc kinh truyền tin. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói con đường theo Chúa cam go vì nó đòi hỏi một sự hoán cải con tim thường hằng bằng cách để cho ý muốn của Thiên Chúa uốn nắn chúng ta. Nhưng chúng ta đừng sợ hãi dấn thân vì đó là một con đường của sự sống. Bằng tiếng Anh, Ngài đã chào các tín hữu thuộc Hiệp hội Đức Maria Mẹ Người Nghèo, cũng như các bạn trẻ Nam Phi và các sinh viên mới của trường Bắc Mỹ ở Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Châu và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe bài viết tưởng niệm 3 năm các vụ bách hại Kitô hữu tại Kandaman trong bang Orissa bên Ấn Độ. Thưa quý vị, thưa các bạn,
Ngày 23 tháng 8, cách đây 3 năm, ông Lakshmana Nanda Sarasvati, 85 tuổi, lãnh tụ tổ chức Vishnu Hindu Parishad, đã bị 30 du kích quân phong trào Ma Trạch Đông sát hại cùng với 4 người khác. Trong ashram của ông tại quận Kandaman thuộc bang Orissa bên Ấn Độ, ông Sarasvati là một tín hữu Ấn cuồng tín, có khuynh hướng ái quốc quá khích và chủ trương phải quét sạch mọi dấu vết của Kitô giáo khỏi quận Kandaman và các vùng lân cận. Ông cho rằng số tín hữu Kitô đã gia tăng trong 30 năm qua là do các hoạt động chiêu dụ tín đồ của các thừa sai Kitô. Tuy biết rằng lãnh tụ của mình bị phong trào du kích quân Ma Trạch Đông sát hại, nhưng các thuộc hạ của Sarasvati cứ đổ tội cho các Kitô hữu. Thế là trong các ngày 25 đến 28 tháng 8, các nhóm tín hữu Ấn cuồng tín đồ đệ của ông đã tấn công 310 làng Kitô, đốt phá 4.104 căn nhà, khiến cho 18.000 người bị thương và 50.000 người phải di cư chạy trốn bạo động. Cho đến nay, nhiều người vẫn không thể trở về làng vì nhà cửa ruộng vườn của họ đã bị các nhà Ấn giáo cuồng tín chiếm hữu. Tệ hơn nữa là các vụ tấn kích và bách hại tín hữu Kitô đã được chính quyền đồng lõa yểm trợ. Cảnh sát đã bất động để cho các nhóm Ấn cuồng tín tấn công các tín hữu Kitô mà không can thiệp hay ngăn chặn các kẻ tấn công. Tổng giám mục giáo phận Cuttack Bhubaneswar, bao gồm cả quận Kandaman, cho biết, năm nay, giáo hội không tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện hay họp hội đặc biệt nào, nhưng chính quyền đã đưa ra các biện pháp an ninh bằng cách cho các nhân viên công lực canh giữ mọi nhà thờ và cơ sở của giáo hội, cũng như trong các làng Kitô. Đức cha Pakwa cho biết các tín hữu Kitô không coi những bách hại xảy ra trong quá khứ như một lời chúc dữ, nhưng dưới ánh sáng của lòng tin trưởng thành, họ nhìn các sự kiện như thuộc chương trình của Thiên Chúa. Chính giáo hội đã xuất phát từ trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu Kitô, và như thế khổ đau là một phần trong sứ mệnh và sự lớn mạnh của giáo hội. Vì thế Kitô hữu chúng tôi không chán nản.
Đức Tổng giám mục Barwa nói thêm rằng, thật vậy Kitô hữu Kandaman được khích lệ vì biết rằng họ trao ban hy vọng cho giáo hội bị bách hại đó đây trên thế giới. Tuy dễ bị thương tích và chỉ là một thiểu số, nhưng tín hữu Kitô đứng vững trong đức tin của họ, kể cả trước cái chết. Họ ôm lấy thánh giá và bằng mọi giá nhất quyết khước từ việc chối bỏ Chúa Kitô. Ở đâu có thử thách và gian nan, ở đó có ánh sáng. Liên quan tới công lý, Đức Tổng giám mục Barwa nói, cần phải thực thi công lý, trả lại công lý cho nạn nhân các vụ bách hại và bạo lực là một bổn phận luân lý cũng như một bắt buộc trên bình diện tư pháp. Nếu không có công lý thì sự hòa giải và hòa hợp sẽ bị thiệt thòi. Đức cha cho biết một cô cháu gái của ngài cũng đã bị các người Ấn cuồng tín hãm hiếp trong các vụ tấn kích Kitô hữu. Riêng trường hợp của nữ tu Mens cũng là nạn nhân bị hãm hiếp, cần phải trả lại công lý cho chị, vì nó cũng là công lý cho phẩm giá của tất cả mọi phụ nữ Ấn Độ. Từ Kandaman làn sóng bạo lực lan sang các bang khác trong nước Ấn. Hiện nay tuy các vụ tấn kích đã hết, nhưng dân chúng sống trong các làng và trong rừng vẫn tiếp tục lo sợ. Làn sóng bạo lực đã khiến cho 90 người bị thiệt mạng, 6.500 ngôi nhà bị đốt cháy, hàng chục nhà thờ bị phá hủy, và hơn 50.000 người phải trốn chạy bạo lực và sống kiếp tị nạn. Dân chúng Kitô tại các làng như Bodhimunda, Sankarakhole và Betikale cảm thấy họ bị các nhóm Ấn giáo cuồng tín bài trừ trên bình diện kinh tế. Mục đích là để thanh lọc Kitô giáo, có đa số tín hữu là các thổ dân và là những người cùng Đinh Đa Lít. Các thương gia giàu và giới doanh thương cấu kết với vài nhóm chính trị để tìm lèo lái tình hình, hầu chiếm hữu đất đai của các Kitô hữu, cũng như tài nguyên và lá phiếu. Ngoài ra trong tình trạng nghèo túng phổ quát như thế, còn có các lý do khác nữa như sự ghen tương, nghi ngờ, ngăn cản tình hình bình thường trở lại. Bên cạnh các tuyên truyền, nhiều tín hữu Ấn muốn cho các Kitô hữu phải tiếp tục sống trong tình trạng nghèo đói, không có quyền tự do phát biểu hay tự do sống đạo. Trong một vài nơi họ khước từ hòa giải với các Kitô hữu, cũng như không thừa nhận rằng một điều kinh khủng đã xảy ra tại Kandamal. Tình hình này tồn tại vì thái độ của chính quyền. Một tín hữu tại Kandamal cho biết, ngoài giáo hội ra không có ai trong chính quyền chú ý tới các nhu cầu của Kitô hữu Kandamal.
Linh mục Ajaja Kumar Singh, giám đốc văn phòng thân tiến xã hội của Tổng giáo phận Cuttack Bhubaneswar, cho biết các cuộc điều tra của cảnh sát đã rất hời hợt và các vụ xử án thường kết thúc với việc tha bổng các người có tội. Thế là các tay tội phạm vẫn tự do, và không ai biết được các vụ bạo động và tấn kích Kitô hữu năm 2007, năm 2008 có phải là các vụ cuối cùng hay không. Và người ta nghi ngờ thiện chí cũng như khả năng của chính quyền trong việc ngăn chặn các hành động bạo lực trong tương lai. Chính quyền cũng sẽ không dành các ngân khoản trợ giúp an sinh xã hội, y tế và giáo dục cho các tín hữu Kitô bị bách hại, các người nghèo bị gạt ra ngoài lề xã hội. Theo cha Xin, không thể chờ đợi nơi chính quyền sự che chở, mà các Kitô hữu phải cố gắng làm sao để có thể đứng trong guồng máy cai trị địa phương và trung ương và thế giới chính trị. Chỉ như thế mới có thể tranh đấu hữu hiệu cho quyền lợi của các Kitô hữu. Orissa là một bang có rất nhiều tài nguyên nhưng lại là một trong các bang chậm tiến nhất Ấn Độ. Vì thế, người dân thường xuyên là nạn nhân của các giới chức chính trị thối nát, của các nhóm Ấn giáo cuồng tín chủ trương, thanh lọc tôn giáo, một cách có hệ thống và được nghiên cứu kỹ lưỡng tỉ mỉ, chứ không phải là một hiện tượng tự phát. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của Linh mục Santosh Kumar Digan, đặc trách văn phòng truyền thông của Tổng giáo phận Cuttack Bhubaneswar, về các vụ tấn kích nói trên. Thưa cha nghĩ gì về các vụ bách hại tín hữu Kitô tại Kandamal cách đây 3 năm?
Đa số dân chúng tại Kandamal vẫn còn tự hỏi ai là những người đứng đằng sau các vụ tấn kích và bách hại các tín hữu Kitô, vì hệ thống tư pháp tại Ấn Độ có rất nhiều thiếu sót và nhiều viên chức của chính quyền có thái độ thiên tư nên người ta không lạc quan lắm. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô tại Kandamal vẫn tiếp tục mơ ước hòa bình và công lý, sống một cách xứng đáng và tìm cách thay đổi số phận của mình cho tốt đẹp hơn.
Riêng các tín hữu Kitô Kandamal thì họ có các tâm tình nào đứng trước bất công phải chịu, thưa cha?
Chính quyền đã không giữ lời hứa phục hồi quyền lợi cho các Kitô hữu và bồi thường cho các nạn nhân. Trong đa số các trường hợp, họ phải sống trong cảnh rất khốn khổ. Các nhân viên của chính quyền đã không coi các âu lo của Kitô hữu Kandamal là điều nghiêm chỉnh. Chính quyền địa phương đã không giữ các lời đã hứa, và cảnh sát thì thường ít liên đới với các Kitô hữu. Các phương tiện truyền thông xã hội địa phương thì hoàn toàn chống lại các Kitô hữu. Xã hội trong tổng thể của nó không chú ý tới thực tại của các tín hữu Kitô. Nếu các Kitô hữu tìm một tia sáng của công lý và hòa bình, các linh mục và tu sĩ nam nữ làm tất cả những gì có thể để thăng tiến hòa bình, công lý và phát triển con người toàn vẹn. Thách đố đó là sự chằng chéo giữa các yếu tố của ảnh hưởng ý thức hệ, sự cưỡng bách và lèo lái. Chỉ có thời gian mới có thể cho biết tương lai của vùng Kandamal sẽ có thể thay đổi và khác với tình hình cách đây 3 năm hay không.
Giáo hội Ấn Độ đã có các sáng kiến nào để tưởng niệm biến cố Kitô hữu bị bách hại cách đây 3 năm, thưa cha?
Trên bình diện địa phương, các vị lãnh đạo giáo hội, các nhóm bảo vệ nhân quyền và các hiệp hội xã hội dân sự đã tổ chức các buổi cầu nguyện, nhưng rất tiếc là đối với số còn lại, ngày tưởng niệm này sẽ qua đi mà không có ai lo lắng gì. Chúng tôi tìm cách thúc đẩy dân chúng rộng mở lương tâm cho công bằng xã hội và sự phát triển. Trên bình diện trung ương, Giáo hội Công giáo Ấn Độ đã công bố ngày 21 tháng 8 là ngày cho công bằng xã hội, trong khi Giáo hội bang Madhya Pradesh đã yêu cầu lấy ngày 25 tháng 8 là ngày các vị tử đạo Kitô của Ấn Độ.
Thưa cha Digan, giáo đoàn địa phương năm nay đã tiếp đón Đức Tăng Tổng Giám mục, thay thế Đức cha Rafael Chinat. Đức Tăng Tổng Giám mục có quan sát tình hình hiện tại và hoạt động binh vực những ai đau khổ vì bị bách hại hay không?
Trong 2 tháng qua, Đức cha Chon Barwa, Tân Tổng Giám mục giáo phận Cuttack Bhubaneswar, đã viếng thăm tất cả các giáo xứ và đã gặp gỡ các vị lãnh đạo chính của chính quyền địa phương và viên Tổng Giám đốc Cảnh sát của quận Kandamal. Ngài cũng đã yêu cầu tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Kitô tìm thăng tiến hòa bình, công lý và tha thứ. Đồng thời Đức Cha cũng dấn thân giải quyết các vụ phán xử liên quan tới các vụ bạo lực. Cũng giống như vị tiền nhiệm của người, Đức Tổng giám mục Barwa dấn thân tái phục hồi cuộc sống cho biết bao nhiêu người bằng cách xây nhà cửa cho họ, trợ giúp họ tìm ra công ăn việc làm và giáo dục con cái họ.
Vừa rồi là bài viết tưởng niệm 3 năm các vụ bắt hại Kitô hữu tại Kandaman trong bang Orissa bên Ấn Độ. Sau đây, Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 26 kết thúc Chủ nhật 21 tháng 8 tại Madrid vẫn còn âm vang trong tuần qua trong dư luận báo chí. Đức Thánh Cha đã dành buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 24 tháng 8 vừa qua tại Castel Gandolfo để tổng kết về biến cố này. Đồng thời, Ngài cũng loan báo đề tài của Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 28 sẽ tiến hành tại Rio de Janeiro, Brazil từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013 là Anh em hãy vui mừng trong Chúa và hãy ra đi làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ của Thầy. Chủ đề này rút ra từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Philippe và tin mừng theo Thánh Matthew, và được áp dụng cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá 2012, cũng như Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàng Vũ ở Brazil vào năm sau đó. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh nhận định rằng, giữa lúc tâm trí nhiều người còn đầy kinh nghiệm huynh đệ, gặp gỡ Chúa, chia sẻ và tăng trưởng trong đức tin, của 2 triệu bạn trẻ thế giới tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Đức Thánh Cha muốn khởi sự ngay chương trình chuẩn bị cho 2 biến cố quan trọng sắp tới là Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2012 và 2013.
Về phần Đức Hồng Y Antonio Rucco Valera, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã mở cuộc họp báo hôm 23 tháng 8 tổng kết tích cực diễn tiến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây. Đức Hồng Y đề cao tinh thần vui tươi và tinh thần hăng say, lối cư xử đúng đắn của các bạn trẻ tham dự. Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha đã sống niềm vui của giới trẻ, đặc biệt cảm động về sự tiếp đón của giới trẻ cũng như dân chúng Madrid qua các đường phố khi Ngài đi qua. Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua thực là một đại lễ của niềm vui đức tin được cống hiến cho thế giới. Đức Hồng Y Rucco nhắc lại lúc xúc động nhất đối với Đức Thánh Cha, đó là buổi đi đàn thánh giá tối thứ Sáu, 19 tháng 8, buổi canh thức tối thứ Bảy tại phi trường Quattro Vientos, trong đó Ngài không muốn rời bỏ các bạn trẻ mặc dù cơn giông tố. Tiếp đến là những lúc mặc niệm trong thinh lặng. Theo Đức Hồng Y, nhiều lúc Đức Thánh Cha cảm động như muốn rơi lệ. Về phần ông Iago de la Cerva, giám đốc điều hành ban tổ chức, ông xác tín rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ là khởi đầu của công trình canh tân tinh thần cho hàng ngàn người trẻ ở Madrid và các nơi trên thế giới. Ông cũng nhắc đến một vài con số, có gần 5.000 ký giả theo dõi và tường thuật về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, trong số này 2.900 người Tây Ban Nha. 6 đài truyền hình tại nước này thực hiện 95 chương trình đặc biệt, với số khán thính giả được ước lượng vào khoảng 15 triệu người, và báo chí đăng tải 4.241 tin tức về các sinh hoạt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ông Iago ca ngợi sự cộng tác tốt đẹp giữa ban tổ chức và chính quyền các cấp, và điều này có thể là một kiểu mẫu tốt đẹp cho ban tổ chức tại Brazil nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm 2013.
Ban tổ chức cũng cho biết phí tổn của Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid là 50.482.621 euro, hoàn toàn do các tham dự viên và 165 nhà bảo trợ và quảng cáo trang trải. Việc tổ chức này không tốn phí một đồng nào cho tiền thuế của dân chúng Tây Ban Nha. Số tiền do các bạn trẻ tham dự đóng góp là 31.500.000 euro, tương đương với 62%. Tiếp đến là 16.500.000 euro do các người bảo trợ và quảng cáo đóng góp, tức là 33%. Các ân nhân tư trợ giúp 2,4 triệu euro, tương đương với 5%. Theo ban tổ chức, Ngày Quốc tế Giới Trẻ mang lại khoảng 100 triệu euro tiền lời cho các nhà buôn, tiệm ăn và khách sạn vùng Madrid.
Báo chí cũng đưa tin sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, hàng ngàn bạn trẻ nam nữ dấn thân theo đuổi con đường linh mục và thánh hiến. Hôm thứ Hai, 22 tháng 8, 150.000 bạn trẻ đã tham dự đại hội ơn gọi do con đường Tân Dự Tòng triệu tập tại quảng trường Cibeles ở thủ đô Madrid, dưới sự linh hoạt của ông Kiko Aguayo, người Tây Ban Nha, vị sáng lập con đường này. Đáp lời mời của ông Kiko, 5.000 thanh niên và 3.200 thanh nữ thuộc nhiều nước đã lần lượt tiến lên lễ đài, hưởng ứng lời kêu gọi dân mình cho Chúa trong đời sống linh mục và tu sĩ. Họ đã được Đức Hồng Y Antonio Ruco Valera cùng với các Hồng Y và giám mục khác, trong đó có Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, và Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, đặt tay chúc lành. Các bạn trẻ này sẽ qua một tiến trình phân định để xác nhận ơn gọi và gia nhập các chủng viện hoặc các dòng tu nam nữ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo ABC ở thủ đô Madrid hôm 22 tháng 8, ông Kiko cho biết đã có 200.000 bạn trẻ thuộc con đường Tân Dự Tòng tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua ở thủ đô Tây Ban Nha. Theo thói quen từ lâu, sau những Ngày Quốc tế Giới Trẻ, các bạn trẻ còn lưu lại để tham dự đại hội ơn gọi. Hiện nay, con đường Tân Dự Tòng hoạt động tại 120 quốc gia và có 85 chủng viện tại các nước trên thế giới. Ngoài ra có 800 gia đình, phần lớn là đông con, từ bỏ công ăn việc làm ở quê hương để tới các vùng đức tin Kitô bị suy yếu để truyền giáo và phục vụ giáo hội địa phương.
Về phần giáo hội công giáo tại Brazil, các vị lãnh đạo bày tỏ vui mừng đón nhận trong tinh thần trách nhiệm việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 tại thành phố Rio de Janeiro. Đức cha giáo Tempesta, tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, và Đức cha Eduardo Pinheiro, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Brazil về Giới Trẻ, đã mở cuộc họp báo ngày 21 tháng 8 vừa qua. Các vị bày tỏ lập trường trên đây và cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã chọn thành phố Rio là nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới. Đức Hồng Y Damasceno cho biết, Ngài hy vọng có sự tham dự rất đông đảo của giới trẻ Mỹ Châu Latin và nhắc lại rằng, đại lục này chiếm tới 49% tổng số tín hữu công giáo trên thế giới. Đức Hồng Y nhận xét rằng, vì chỉ có 2 năm để chuẩn bị, nên cần phải bắt tay ngay vào việc chuẩn bị để Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể mang lại thành quả. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Damasceno cho biết, bà Tổng thống Dilma Rousseff cũng như chính quyền địa phương tỏ ra sẵn sàng cộng tác hết sức vào việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio. Đức Tổng giám mục Tempesta loan báo là thánh giá giới trẻ sẽ được đưa tới thành phố Sao Paulo vào tháng 9 tới đây và từ đó sẽ được rước tới các giáo phận toàn quốc trong vòng 2 năm tới đây. Ngài nói, chúng tôi muốn chứng tỏ Rio de Janeiro không phải chỉ có thể thao và hội hóa trang Carnival. Giới trẻ Brazil đặc biệt có tinh thần tham gia và Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ là một cơ hội cho giới trẻ vốn đang gặp phải những vấn đề như bạo lực và ma túy.
Ngày mai, 30 tháng 8 là kết thúc tháng chay tịnh Ramadan, là đại lễ đối với các tín đồ Hồi giáo. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã gửi sứ điệp chúc mừng và kêu gọi các tín hữu Công giáo và Hồi giáo cộng tác với nhau để thăng tiến đời sống tâm linh. Đức Hồng Y Tohon nhận định rằng các tín hữu Kitô và Hồi giáo đều quan tâm về thách đố của trào lưu duy vật và tục hóa, cũng như sự suy giảm tầm quan trọng của các giá trị tâm linh và luân lý trong xã hội. Ngoài ra, quá nhiều khi các tín hữu Kitô và Hồi giáo chứng kiến những vi phạm điều thánh thiêng và thường nghi kỵ lẫn nhau. Đức Hồng Y Tohon viết, chúng ta phải tố giác tất cả mọi hình thức cuồng tín và hăm dọa, những thành kiến và bút chiến cũng như sự kiện nhiều khi các tín hữu trở thành đối tượng cho các hành động kỳ thị trong xã hội, trong chính trị và trong các cơ quan truyền thông. Tuy có những khác biệt, nhưng các tín hữu Kitô và Hồi giáo đều nhìn nhận phẩm giá con người với những quyền lợi và nghĩa vụ đi kèm. Đức Hồng Y Tô Hon cũng nhấn mạnh trách nhiệm chung của các tín hữu Kitô và Hồi giáo đối với các thế hệ trẻ, làm sao để họ đón nhận các giá trị tôn giáo và luân lý. Ngài viết, nhiệm vụ của chúng ta là giúp người trẻ khám phá ra rằng có thiện và ác, lương tâm là cung thánh cần phải tôn trọng, và vuông trồng chiều kích tâm linh sẽ làm cho chúng ta có tinh thần trách nhiệm nhiều hơn, hỗ trợ và sẵn sàng phục vụ công ích nhiều hơn.
Tuần qua, từ ngày 22 đến 26 tháng 8, tuần lễ toàn quốc Italia lần thứ 62 về phục vụ đã tiến hành tại thành phố Trieste, đông bắc Italia với chủ đề Thiên Chúa giáo dục dân ngài, phục vụ nguồn mạch không cùng của Hướng giáo. Đức Hồng Y Tacitio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các tham dự viên hội nghị và cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặc biệt đề cao vai trò Hướng giáo trường kỳ của phục vụ, nhưng đồng thời cảnh giác chống lại sự lạm dụng phục vụ như một phương tiện để giảng dạy giáo lý. Sứ điệp có đoạn khẳng định rằng, phục vụ ngoài việc biểu lộ sự ưu tiên tuyệt đối của Thiên Chúa, còn diễn tả Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Việc khởi đầu cuộc sống Kitô giáo không phải là một quyết định luân lý đạo đức hay một ý tưởng lớn, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, một nhân vật, mang lại cho cuộc sống một chân trời mới, và qua đó một hướng đi quyết định. Theo nghĩa ấy, Thiên Chúa là nhà đại giáo dục dân ngài, nhà hướng đạo yêu thương, khôn ngoan, không biết mệt mỏi, trong và qua phục vụ là hoạt động của Thiên Chúa trong giáo hội ngày nay. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi đầu sâu quan hệ giữa Hướng giáo và phục vụ, nhưng cần phải loại bỏ mọi hành vi lạm dụng sai trái phục vụ vào mục tiêu Hướng giáo. Về điểm này, truyền thống sống động của các giáo phụ dạy chúng ta rằng, chính việc cử hành phục vụ luôn có một chiều kích Hướng giáo quan trọng, tuy không mắc đặc tính riêng của mình. Phục vụ có thể được gọi là sự Hướng giáo trường kỳ của giáo hội, là nguồn mạch vô tận của việc Hướng giáo, và là sự Hướng giáo quý giá được tiến hành. Tham dự tuần lễ toàn quốc Italia về phục vụ, ngoài đoàn đại biểu của các giáo phận nước này, còn có một số linh mục thuộc các phái đoàn lân bang như Slovenia, Áo, Croat và một số giáo hội Kitô khác. Trong số các diễn giả có Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Angelo Scola, tân tổng giám mục giáo phận Milano, và Đức tổng giám mục Bruno Forte của giáo phận Chieti, một thần học gia nổi tiếng của Italia.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng tá về dấu thánh giá chữa lành vết thương nơi chân bị gãy của Đức Hồng Y Ottavio Bandini, người Ý.
Vào khoảng giữa năm 1598-1599, Đức Hồng Y Ottavio Bandini cùng đoàn tùy tùng tiến về thành phố Ascoli ở miền trung nước Ý, thì ngài bị ngã ngựa và bị gãy một chân. Ngài được đưa về nhà sứ của nhà thờ hai thánh Cosma và Damiamo gần đó. Một bác sĩ được mời tới để chữa trị, nhưng rồi tình trạng sức khỏe của Đức Hồng Y tỏ dấu hiệu thật trầm trọng. Vị bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng Clemente VIII ở Roma tức tốc lên đường tiến thẳng tới Ascoli. Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của Đức Hồng Y Ottavio Bandini cứ tiếp tục xuống dốc không phanh. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình, vị bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha đề nghị phải cưa bỏ cái chân bị gãy, thì mới mong ra có thể cứu sống Đức Hồng Y. Tuy nhiên, vấn đề vẫn giữ nguyên mức độ trầm trọng, xét vì sức khỏe của Đức Hồng Y quá xấu, không đủ sức chịu đựng một cuộc giải phẫu. Làm thế nào bây giờ? Thế rồi cái chân bị gãy lại bị nhiễm trùng và sưng vù lên, mọi người bó tay thất vọng. Thấy tình trạng vô phương cứu chữa từ phía khoa học, vị thống đốc thành phố Ascoli lúc bấy giờ là Đức ông Pompeo Costantini liền đề nghị cho mời thầy Serafino đang ở thành phố Montegranaro đến. Vị tu sĩ này nổi tiếng thánh thiện trong vùng ai cũng biết. Đức Hồng Y liền xin cha về trên tu viện Ascoli, lúc ấy là cha Francesco Pergola, đi tìm thầy Serafino và đưa đến với Đức Hồng Y. Vừa khi đến Venarotta, hai tu sĩ được bào huynh của Đức Hồng Y đích thân tiếp đón và đưa vào gặp Đức Hồng Y. lúc ấy như đang đi vào giai đoạn cuối cùng. Với đức tin vững mạnh, Đức Hồng Y Ottavio Bandini truyền cho thầy Serafino vạch hình thánh giá trên cái chân bị đau của ngài. Lệnh ban ra nhưng không được tức tốc thi hành, bởi lẽ với lòng khiêm tốn tột độ, thầy Serafino từ chối, lấy cớ mình chỉ là tu sĩ thường. Chính cha bề trên mới có đủ tư cách để làm công việc này. Thế là cha Francesco buộc thầy Serafino phải vâng lời. Thầy Serafino mau mắn vâng lời ngay. Thầy cho tay vào túi áo dòng, rút ra vài di tích thánh, rồi cầm di tích thánh trong tay. Thầy Serafino kính cẩn vạch hình thánh giá lên cái chân bị đau của Đức Hồng Y Ottavio Bandini. Chính ngay lúc ấy, từ chỗ sưng phù của chân bị gãy, vọt ra một đống mủ và máu bầm. Sau đó các bác sĩ được mời đến. Các vị ngạc nhiên biết bao khi thấy rằng vết thương bị nhiễm trùng thì biến mất, và vết gãy thì được gắn liền lại. Cái chân bị gãy trở về với trạng thái bình thường như trước. Một lần nữa, Đức Hồng Y Ottavio Bandini mời cha bề trên Francesco Bergola cùng với thầy Serafino đến Venarotta. Trước mặt cha bề trên, Đức Hồng Y xác nhận mình đã được chữa lành nhờ thầy Serafino đã vạch hình thánh giá lên chân và bày tỏ lòng tri ân đối với hai vị. Sau biến cố trên đây, vào khoảng tuổi 40-41, Đức Hồng Y Ottavio Bandini còn sống thêm 30 năm nữa, cho đến khi qua đời vào năm 1629, hưởng thọ 71 tuổi. Để mãi mãi ghi nhớ một biến cố kỳ diệu, gia đình họ Bandini cho vẽ hai bức tranh và đặt tại Venarotta. Một bức tranh vẽ hình Đức Hồng Y bị ngã ngựa và bị gãy chân. Bức tranh thứ hai vẽ hình thầy Serafino quỳ gối bên cạnh giường và chữa lành Đức Hồng Y. Sử liệu giáo hội công giáo ghi lại không biết bao nhiêu chứng tá của các vị thánh đã chữa lành nhiều bệnh tật, đã khử trừ quỷ dữ hoặc xua đuổi tà ma bằng chính cây thánh giá có tượng Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, hoặc chỉ nguyên sự kiện làm dấu thánh giá mà thôi. Thánh Antôn, vị ẩn sĩ tu rừng, đã dùng dấu thánh giá để chiến thắng ma quỷ. Mỗi khi chúng xuất hiện để vấy khóa hoặc để cám dỗ thánh nhân, Thánh Antôn thường nói với các đồ đệ của ngài rằng: "Các con hãy tin lời cha, chỉ cần kính cẩn làm dấu thánh giá đủ để làm cho ma quỷ phải cao bay xa chạy. Chúng sẽ cảm thấy xấu hổ thẹn thùng vì bị thất trận ê chề." Ma quỷ cũng thường hiện hình rõ rệt để quấy phá thánh nữ Teresa Avila, nữ tiến sĩ hội thánh. Một ngày, ma quỷ đặc biệt xuất hiện với hình thù ghê rợn, miệng phun ra đầy lửa, nhìn thẳng vào thánh nữ, nó đe dọa rằng: "Nếu trong quá khứ nhà ngươi từng vuột khỏi tay ta, thì trong tương lai ta sẽ biết cách nắm bắt được ngươi." Mặc dầu cảm thấy ghê sợ khôn cùng, nhưng thánh nữ Teresa Avila vẫn điềm tĩnh, giơ tay làm dấu thánh giá. Tức khắc tên quỷ thét lên một tiếng kinh hoàng rồi biến mất. Nơi một bữa tiệc thịnh soạn với đủ loại khách mời danh dự huyền quý, một thiếu nữ công giáo diễm lệ trước khi ngồi xuống ghế đã đứng im trong giây lát rồi trịnh trọng giơ tay ngà ngọc lên làm dấu thánh giá trước các cặp mắt vừa ngỡ ngàng vừa thán phục của nhiều thực khách. Một người đàn ông ăn mặc thật lịch sự ngồi đối diện với thiếu nữ công giáo, không giấu được nỗi ngạc nhiên đã vội vàng cất tiếng hỏi: "Bộ cô không cảm thấy xấu hổ khi là một cử chỉ có tính cách đầy mê tín dị đoan như thế trước mặt không biết bao nhiêu là thực khách sang trọng sao?" Vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh duyên dáng, cô thiếu nữ công giáo hãnh diện trả lời: "Chẳng lẽ ngài cảm thấy xấu hổ khi mang trước ngực cái huy hiệu thánh giá hiệp sĩ sao? Phần cháu, dấu thánh giá là một dấu chỉ vinh quang, một chiến thắng." Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto: "Thật thế, lời rao giảng về thánh giá là một sự điên rồ đối với những kẻ trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng: ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu, người học thức đâu, người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiên dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Chúa Giêsu Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.